Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 336. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 31 tháng 7 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời quý vị mở kinh, bắt đầu xem bài kệ thứ nhất, phần Khẩn Na La Vương. Nhĩ thời thiện huệ quang minh thiên Khẩn Na La Vương, thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết Khẩn Na La chúng, nghi thuyết tụng ngôn. Những câu này là nghi thức kệ tụng. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc rất nhiều, cũng lặp đi lặp lại. Ý nghĩa lặp lại chắc chắn rất quan trọng. Các bậc thánh hiền thời xưa của Trung Hoa dạy mọi người: người không lễ không thể đứng vững. Ý muốn nói người không biết lễ không có cách nào đứng vững trong xã hội. Không biết lễ, hay nói cách khác, người khác ghét bỏ quý vị, không thích giao tiếp với quý vị. Quý vị ở trong xã hội này, bất cứ làm công việc gì đều không được sự giúp đỡ của người khác. Vì thế, học lễ cực kỳ quan trọng. Chỗ này chính là lễ tiết, không ngừng lặp lại, không ngừng nhắc đến, thể hiện rõ Phật Bồ Tát đắng miệng nhọc lời chỉ dạy. Thừa Phật oai lực, câu này nói khiêm tốn, nhất định phải học tính khiêm nhường, quyết không dám nói mình có năng lực. Xã hội thời nay không có đức tính ấy. Xã hội ngày nay không thích khiêm nhường. Vì sao? Vì cạnh tranh. Khiêm nhường có được hay không? Khiêm nhường chẳng phải lạc hậu rồi sao? Luôn luôn muốn giành giật đứng trước người khác. Nhưng người xưa dạy chúng ta khiêm nhường, khiêm tốn, nhường nhịn, nhường người đứng trước, mình đứng sau. Đây là mỹ đức. Thế giới có thể hòa bình, nền tảng xã hội có thể an định, phồn vinh hưng thịnh là xây dựng trên sự hai bên nhường nhịn lẫn nhau, quyết không phải xây dựng trên sự đấu tranh. Thế giới ngày nay có thể nói trên toàn phương diện đều nói đến cạnh tranh. Cạnh tranh hậu quả cuối cùng là gì? Chính là ngày tận thế của thế giới. Nếu mọi người liều mạng cạnh tranh, ngày tận thế của thế giới sẽ đến sớm hơn. Việc này là thật, không phải giả. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Thấy hiện tượng của xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay tóm tắt bốn chữ: tranh lợi, dung tục.
Thế giới này làm sao có thể không có ngày tận thế chứ?
Nhân nghĩa đạo đức thảy đều không còn. Người hiện nay tất cả đều sáng kiến, sáng tạo, phát minh, tôn sùng việc đó. Chúng ta thấy người thời xưa không phát minh, cũng không sáng tạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp không hề nói bộ kinh này là Ngài giảng. Ngài thường nói cả đời Ngài không nói một câu. Những điều Ngài nói là sao? Chư Phật thời quá khứ nói, không phải sáng tạo của Ngài. Không, lão phu tử một đời dạy học cũng rất khiêm tốn, không có câu nào là của mình. Thuật lại chứ không sáng tác. Không sáng tác đều thuật lại lời chỉ dạy của Bậc Thánh Hiền ngày xưa, rất khiêm tốn, thừa Phật oai lực. Các vị Bồ Tát, vì chúng ta nói những bộ kinh này chỉ dạy cho chúng ta, có phải của các ngài chăng? Không phải, nương oai lực của Phật gia trì, các ngài mới có thể nói. Nếu không nương vào sự gia trì của Phật, các ngài một câu cũng không nói. Xã hội ngày nay, nếu chúng ta dùng phương pháp này có thể thực hiện được hay chăng? Áp dụng theo có thể thực hiện. Khiêm tốn nhường nhịn có thể làm được. Cần gì phải dùng những từ ngữ lý niệm hành vi cạnh tranh chứ? Việc làm này không tốt. Câu nói này nhà Phật nói thượng cầu. Phổ quán nhất thiết khẩn na là chúng. Đây là giáo hóa. Đối với chính mình cùng chủng loại quan tâm như nhau, chăm sóc như nhau. Đây là phổ quán nhất thiết. Bốn chữ này một chữ không sót. Đối với cùng chủng loại như thế, đối với khác chủng loại cũng như thế. Luôn luôn dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi xử sự đãi người tiếp vật. Đoạn này không ngừng lặp lại dạy chúng ta đạo lý này. Hy vọng bắt đầu làm từ bản thân chúng ta. Chúng ta thử xem đời này không cạnh tranh với người, xem có thể sống được không. Không cạnh tranh cũng sống rất vui vẻ, thế chúng ta cần gì phải cạnh tranh? Không phải không cạnh tranh là sống không được, không có chuyện đó. Không cạnh tranh vẫn sống bình thường. Ngược lại, không cạnh tranh, con đường phía trước sẽ sáng ngời. Đời này của quý vị tốt, đời sau càng tốt hơn. Tâm cạnh tranh là động, là loạn, có lo lắng, có phiền não. Tâm khiêm nhường là hòa bình, là thanh tịnh, là an lạc. Quả đức hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta phải học tập ở chỗ này. Phải áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình. Phải làm khẩn trương, nhất định không thể chờ đợi. Chờ đợi cơ hội liền bỏ mất. Người xưa nói, trời đất còn có gió bão khôn lường, người cũng có hòa phúc bất ngờ. Dù chúng ta còn trẻ, sức khỏe còn mạnh, quý vị đọc tin buồn trên báo, thật sự trên đường hoàng tuyền có cả già lẫn trẻ. Huống gì hiện nay ăn uống sinh sống, nói thật ba bữa uống thuốc độc. Tối hôm qua tôi cùng mấy vị đồng tu rất lâu không gặp nhau, mọi người cùng quay quần ăn cơm, nói đến vấn đề ăn uống hiện nay. Rau gạo đều có thuốc trừ sâu. Họ nói ăn sầu riêng, tôi không ăn sầu riêng. Các vị đồng tu ở đây nói với tôi, 4 năm trước sầu riêng còn nên ăn, bây giờ sầu riêng dùng thuốc trừ sâu rất nặng. Họ nói với tôi không hiểu những điều này. Họ nói một cây sầu riêng thông thường phải 20-30 năm mới kết trái, thế mới tốt. Bây giờ trồng sầu riêng 1 năm liền kết trái. Họ dùng biến đổi gen, phân hóa học gì đó để nuôi dưỡng nó, cho nên nó rất nhanh lớn. Nghe nói chất lượng cơm sầu riêng không giống ngày xưa. Ăn trong miệng có vị chát, tê tê, đó đều là độc. Ngay cả nước uống hiện nay, uống trong nước cũng có độc. Đúng như trong Kinh Đức Phật nói, uống khổ ăn độc. Cho nên phát sinh những bệnh rất kỳ lạ. Hôm qua có một vị đồng tu, tuổi còn trẻ, khoảng 40 mấy tuổi, đứa con trai lớn của ông ta bị ung thư dạ dày. Những bệnh này từ đâu sanh? Từ trong ăn uống. Ăn chay còn đỡ hơn một chút, thức ăn chay vẫn có độc. Khoa học làm sao nghiên cứu? Nói rằng phát hiện gen của loài người, con người có thể sống đến hơn 1000 tuổi. Con người có thể sống đến hơn 1000 tuổi. Mỗi ngày đều uống thuốc độc, mạng sống ngắn lại. Hiện nay trong nước có độc, e rằng vài năm nữa trong không khí cũng có độc. Điều này có thể xảy ra. Ảnh hưởng sóng điện từ. Con người hiện nay mỗi người đều mang theo điện thoại di động. Ảnh hưởng sóng điện từ là gì? Gọi là người bị bệnh thần kinh. Vì sao bệnh thần kinh nhiều như thế? Đây là do ảnh hưởng sóng điện từ. Sóng điện từ ảnh hưởng sóng não. Thế giới này không thể sống được nữa. Lần trước có vị đồng tu đến từ Đông Bắc, họ đem tin tức nói với chúng ta. Sơn thần ở Bắc Hàn, vị sơn thần hơn 100 năm, họ phát hiện đang tu tịnh độ, tu pháp môn niệm Phật. Họ nói trên trời không tốt, trên trời cũng không thái bình, trên đất không thể ở. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Vì thế quyết tâm chuyên tu tịnh độ. Chúng ta đừng bao giờ cho rằng thời gian của chúng ta còn dài. Cách nghĩ này của quý vị sai lầm. Thời gian có một ngày, phải tranh thủ nắm lấy ngày này. Người thật sự tu hành nên nghĩ chỉ có ngày này, không nghĩ có ngày mai. Cho nên Đại sư Ấn Quang thường đem chữ tử treo trên đầu. Đạo lý ở chỗ này, đối với thế gian này không một chút lưu luyến. Quý vị ra đi mới tự tại. Nếu còn lưu luyến, quý vị ra đi rất khổ sở. Sự vướng bận lo lắng của quý vị không thể buông bỏ. Quý vị không vượt khỏi tam giới, không thoát khỏi tam giới. Hay nói cách khác, quý vị nhất định lưu chuyển theo nghiệp. Quý vị nghĩ xem, đời này quý vị đã tạo những nghiệp gì? Tương lai quý vị sẽ chịu quả báo ở cõi nào? Được làm thân người cực kỳ khó. Ngũ giới thập thiện của chúng ta thực hành như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta, Khổng Lão Phu Tử cũng dạy chúng ta, hiếu cha mẹ, kính sư trưởng. Chúng ta đâu có hiểu được câu hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng chứ? Không hiểu. Bốn chữ này biết đọc nhưng không biết ý nghĩa như thế nào. Cho dù quý vị hiểu biết nhưng quý vị không làm, quý vị đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, đáng lưu chuyển như thế nào vẫn lưu chuyển như thế đó, quý vị cứu không nổi chính mình. Con người cần phải áp dụng ngũ giới thập thiện mới thật sự hiếu cha mẹ, kính sư trưởng. Nếu không thể áp dụng, thế thì hỏng rồi. Khởi tâm động niệm vẫn oán trời trách người, thuận cảnh vẫn còn tham đắm, nghịch cảnh vẫn còn oán ghét, chắc chắn đọa trong ba đường ác, tiền đồ tối tăm. Những điều này đều là sự hiện thực ở trước mắt. Người học Phật chúng ta tuyệt đối phải chú trọng hiện thực. Người không học Phật, nói thật, rất xem thường hiện thực. Hiện nay người đọc kinh Phật không nhiều, cho dù có duyên với kinh Phật, mở quyển kinh ra, ý nghĩa từng chữ từng câu trong kinh Phật rất khó lý giải, nghe giảng cũng rất khó hiểu. Nghe giảng vẫn còn rất nhiều ý nghĩa hiểu lầm. Cho nên học Phật không phải việc dễ dàng. Trong một đời gặp chánh pháp, gặp hoàn cảnh tu học tốt, phải biết rằng là điều rất hiếm có, khó gặp. Thật sự là trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được. Gặp được rồi, không biết trân quý, người này phước mỏng, không có phước. Gặp được nhưng không biết trân quý. Người có phước họ hiểu được, họ rất trân quý, rất siêng năng, rất nỗ lực học tập. Vì lần này gặp được cơ hội thoát khỏi luân hồi trong tam giới, quý vị chỉ cần nắm vững, đời này chúng ta có thể thoát khỏi. Nếu lơ là lại bị đọa lạc, không biết kiếp nào mới có thể gặp lại được. Không thể nói đời sau gặp, không có chuyện đó. Vô lượng kiếp mới gặp một lần, quý vị mới hiểu được cơ hội rất khó gặp. Mời xem bài kệ tụng thứ nhất. Thế gian sở hữu an lạc sự, nhất thiết dài dò kiến Phật hưng. Đạo sư lợi ích chư chúng sanh, Phổ Tát cứu hộ quy y xứ. Đây là bài tán tụng của Bồ Tát Thiện Huệ Quang Minh, cũng là bài báo cáo tâm đắc của Ngài, khuyến khích mọi người cùng nhau tu tập. Pháp môn Ngài tu là phổ sanh nhất thiết hỷ lạc nghiệp. Phổ là phổ biến, cũng chính là bình đẳng, có thể khiến cho tất cả chúng sanh đều sanh tâm hoan hỷ. Ngài tu pháp môn này, chúng ta nghĩ xem pháp môn của Ngài tu như thế nào. Trong kinh tuy không nói rõ tường tận, chính chúng ta phải hiểu được. Chỗ này chỉ là tổng thể, làm sao có thể phổ biến khiến tất cả chúng sanh được hỷ lạc? Chỉ có thuận theo lời dạy của Thánh Hiền. Chứ thuận theo phiền não tập khí của mình, chắc chắn làm không được. Từ đó có thể biết, muốn khiến cho tất cả chúng sanh được hỷ lạc, người thời nay nói được hạnh phúc, được vui vẻ, xã hội cần phải an định phồn vinh, thế giới hòa bình mới có thể đạt được. Thời triều đại nhà Hán ở Trung Hoa, Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục của Trung Hoa, chọn học thuyết của Khổng Tử, Mạnh Tử làm lý niệm giáo dục quốc gia. Chế định này mãi đến cuối đời Thanh vẫn không thay đổi. Trong 2000 năm nay, thay đổi triều đại biết bao nhiêu lần. Cho dù người Mông Cổ gia nhập vào nhà Nguyên của Trung Hoa, người Mãn Thanh gia nhập vào triều Thanh của Trung Hoa, chế độ pháp lệnh lễ nhạc thay đổi, nhưng chính sách lý niệm giáo dục không thay đổi. Đây là đạo lý gì? Lẽ nào hơn 2000 năm nay những đế vương đại thần không có ai thông minh sao? Không ai có thể sáng tạo, có thể dẹp bỏ cái cũ sao? Hơn 2000 năm chúng ta thấy ở trong lịch sử, người thông minh rất nhiều. Họ thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ, biết tư tưởng của Khổng Tử, Mạnh Tử là thuần chánh. Vì sao thuần chánh? Vì không có tâm riêng tư, không có tư dục, tư tưởng của họ thuần chánh. Trong kinh điển, tư tưởng của Phật thuần chánh. Phật không có tâm riêng tư, Phật không thiên vị, luôn luôn dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh. Ngài nghĩ đến điều đó, chúng ta không nghĩ đến. Vì sao chúng ta không nghĩ đến? Vì chúng ta có tâm riêng tư. Có tâm riêng tư, nghĩ điều gì? Phiến diện. Không có tâm riêng tư mới viên mãn. Giáo dục của nhà Nho và giáo dục của nhà Phật hoàn toàn giống nhau. Nhà Nho chỉ nói đề mục, Phật Pháp nói chi tiết, nói rất tỉ mỉ, đều dạy chúng ta bắt đầu làm từ đoạn trừ phiền não. Nếu quý vị muốn thật sự được hạnh phúc an vui, trong tâm quý vị có phiền não, tập khí không đoạn trừ, hạnh phúc an vui của quý vị từ đâu đến? Làm gì có chuyện đó? Trong thuận cảnh còn tham đắm, trong nghịch cảnh còn sân hận, quý vị không có hạnh phúc, quý vị không có an vui. Cho dù ở thế gian này quý vị tích chứa nhiều của cải, địa vị rất cao, nhưng quý vị không hạnh phúc, không an vui. Những lời của Bậc Thánh Hiền nói rất chân thật. Cho nên Trung Hoa từ xưa đến nay giáo hóa chúng sanh, giáo hóa nhân dân, dùng lời dạy của Thánh Hiền, mong muốn mọi người đều làm bậc thánh, làm bậc hiền. Ở trong Phật Pháp nói, hy vọng tất cả chúng sanh, mỗi người đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Chính là ý nghĩa này. Sao gọi là đệ nhất? Ở cương vị mình, chính chúng ta nhất định phải hiểu hiện tại chúng ta sống cuộc sống như thế nào, địa vị chúng ta như thế nào. Ngay bổn phận mình, làm công việc mình thật chu toàn, chính là đệ nhất. Quý vị là tổng giám đốc của công ty, quý vị làm chức vị này, tổng giám đốc của tất cả công ty so với quý vị quý vị thù thắng nhất, quý vị làm tốt nhất. Các nhân viên cấp dưới trong công ty quý vị quét dọn sạch sẽ, mỗi ngày họ làm công việc của họ rất tốt, môi trường sạch sẽ gọn gàng, họ là đệ nhất. Trong cương vị công tác của mỗi người, mỗi cá nhân làm công việc của mình rất chu toàn, làm được hạng nhất, công ty này vững mạnh, công ty này hạnh phúc. Đây gọi là thật sự bình đẳng, mọi người đều phục vụ cho mọi người, đều có thể làm rất tận thiện tận mỹ, họ làm sao không vui được? Bất luận ở cương vị nào đều hạnh phúc, đều vui vẻ. Người giác ngộ lấy sự phục vụ làm mục đích, người mê mờ lấy sự hưởng thụ làm mục đích, không giống nhau. Người giác ngộ mỗi niệm đều tạo phước cho chúng sanh, người mê hoặc mong người khác tạo phước để họ hưởng thụ. Giác và mê không giống nhau. Do đó có thể biết, việc quan trọng nhất của thế gian và xuất thế gian chính là giáo dục.
Chúng ta thấy bậc đại thánh đại hiền ở Trung Quốc và nước ngoài,
các ngài ở thế gian này đều làm công việc giáo dục. Ngày nay nói là giáo dục văn hóa đa nguyên. Khổng Tử, Mạnh Tử ở Trung Hoa cũng như thế, đó là nhân vật tiêu biểu. Ở Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Chư Đại Bồ Tát, xem những vị khai giáo, những vị sáng lập các tôn giáo khác, họ đều đầy đủ trí tuệ viên mãn, đều làm công việc giáo dục của thánh hiền. Hơn nữa đều là nghĩa vụ. Đời sống vật chất của chính các ngài rất đơn giản, sống rất bình dân. Sống trong bình dân bần khổ.
Đức hạnh và lời dạy của các ngài
khiến cho người đời sau kính ngưỡng. Lời nói và việc làm của các ngài muôn đời vẫn mới. Đây là sự thành tựu thật sự bất hủ. Ở thế gian, người mê mờ, người tư dục, họ không bao giờ nghĩ đến. Nói với họ, họ cũng không lý giải được, họ nghe cũng không hiểu. Cho nên công việc giáo dục là con đường của thánh hiền. Thế gian sở hữu an lạc sự, nhất thiết giai do kiến Phật hưng. Hưng là sanh khởi. Tất cả việc an vui ở thế gian đều nhờ thấy Phật mới sanh khởi. Kiến Phật là gì? Là học Phật. Học Phật mới có thể sanh khởi. Không học Phật, thế gian này không an ổn, không vui vẻ. Lời dạy của Đức Phật, trong đó mới có an ổn, mới có vui vẻ. Hay nói cách khác, nếu ngày nay chúng ta không học Phật, nói Phật giáo là mê tín, là tiêu cực, là xem nhẹ hiện thực, nên vứt bỏ nó, không cần. Quả báo của quý vị là gì? Là xã hội bất an, thiên hạ không thái bình, nhân dân chịu khổ. thời đại này của chúng ta. So với thời đại 100 năm, 200 năm về trước, con người sống trong thời đại đó vẫn còn niềm an vui nhỏ nhỏ. Con người thời đại hiện nay một ngày an vui cũng không có. Quý vị nói xem, rất đáng thương. Ngày đêm luôn lo lắng, ba bữa uống thuốc độc, ngay cả rau cải trong sạch đều không có. Đây là sự thật. Khoảng 5-6 năm về trước, Hòa Thượng Bổn Hoán chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu, lúc ấy Ngài trụ trì. Tôi giảng kinh ở Hồng Kông, Ngài nghe tin mời tôi đến Quảng Châu. Lúc đó khoảng 6-7 năm về trước, Ngài chiêu đãi tôi. Tôi nói với Ngài, những thứ khác tôi không cần, Ngài chỉ chiêu đãi tôi rau xanh là được rồi. Ngài rất tốt, làm một bàn khoảng 10 món, toàn rau màu xanh, vừa nhìn giống như vườn rau. Rau xanh đó thật sự ăn rất ngọt. Bên ngoài ăn không ngon như vậy, bên ngoài toàn dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Chỗ của Ngài không có. Nghe nói hiện nay khu vực Quảng Châu đã phát triển, đã tiến bộ. Họ đều dùng phân hóa học, dùng thuốc trừ sâu. Đây gọi là tiến bộ. Sau khi tiến bộ, những thức ăn tươi đẹp ăn không được. Vì thế thứ gì là tốt nhất? Thứ gì mà con người và sâu cùng ăn là tốt nhất? Nếu tất cả loài sâu không ăn, con người lại ăn, đó không phải tốt nhất. Ngày xưa tôi ở nông thôn, đối với tình hình nông thôn rất quen thuộc, không bao giờ nghe nói đến phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, không nghe nói. Cây nông nghiệp chúng tôi trồng cũng không bị bệnh sâu bọ ăn hết, thu hoạch cũng rất tốt. Quý vị có thể ăn được những thứ thật sự sống tự nhiên trên đất, tự nhiên lành mạnh nhất. Phá hoại tự nhiên là phá hoại sức khỏe. Tự nhiên là an vui, phá hoại tự nhiên chính là phá hoại sự an vui. Người hiện nay tự cho rằng thông minh, có khả năng sáng tạo. Sáng tạo cái gì? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Điều này là đem đến khổ nạn cho con người, chứ không phải hạnh phúc. Sâu bọ nó cũng là chúng sanh, nó cũng cần ăn uống. Phật khuyên chúng ta, câu đầu tiên là bố thí. Sản phẩm nông nghiệp chúng ta trồng, nó đến ăn một chút, đó là chúng ta bố thí. Không những bố thí, chúng ta còn có bổn phần cúng dường, hoan hỷ cho nó ăn, đừng đuổi nó đi, không giết nó. Đem con sâu trên lá rau dời đến chỗ khác đều là sai lầm. Nó ăn rất vui vẻ, tại sao quý vị đuổi nó đi? Điều này không thuận theo lời dạy Đức Phật. Vì thế chúng ta nghĩ đến chính mình, cũng phải nên nghĩ đến những chúng sanh ấy. Giống nhau, nó bảo vệ mạng sống, chẳng qua nó cũng chỉ mong có được bữa ăn no bụng mà thôi. Nó không có tội. Chúng ta nên bố thí, nên cúng dường. Chúng ta bố thí cúng dường cho nó, nó cũng có báo đáp. Vì thế những bệnh sâu phá hoại càng ngày càng ít không nhiều. Vì sao hiện nay nhiều? Vì hiện nay oan oan tương báo. Quý vị giết nó nhiều, nó báo thù nhiều. Vì thế giết nó không thể giải quyết được vấn đề, chỉ tạo thêm phiền phức mà thôi. Phải dùng từ bi, dùng ân huệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Lần trước tôi đến Cổ Tấn, đến chỗ họ trồng rau. Họ ở trên núi đã trồng 6 năm. Họ nói với tôi, năm đầu bị sâu phá rất nhiều. Cây nông nghiệp họ trồng dường như bị sâu ăn hết một nửa. Nhưng họ rất từ bi, họ đều học Phật, hiểu Phật Pháp, thích bố thí cúng dường. Từ đó những sâu bọ mỗi năm mỗi giảm. Bây giờ năm thứ 6 rồi, sâu rất ít. Chúng ta thấy trong lá rau màu xanh có thể nhìn thấy một hai điểm nhỏ bị sâu ăn. Họ nhất định không dùng phân hóa học, nhất định không dùng thuốc trừ sâu. Họ đề xướng ăn chay, tuyệt đối không sát sanh, bảo vệ động vật, thương yêu động vật. Không chỉ động vật có thể cảm thông tình người, thực vật cũng cảm thông tình người. Họ trồng hoa trồng rau để máy phát nhạc lớn ở bên cạnh, mở nhạc khiến cho những loài hoa loài rau này nghe, rất có thú vị. Họ nói thật sự nó có linh cảm, phát triển rất tốt. Sau khi tôi xem xong, tôi nói, quý vị mở nhạc này chỉ bằng mở danh hiệu Phật. Cho nên họ đổi, đổi niệm A-di-đà Phật. Tôi nói, quý vị thử xem, chúng ta mở danh hiệu Phật một thời gian, xem có phải phát triển tốt hơn không. Điều này không phải mê tín. Quý vị quan sát kỹ càng, quý vị thử nghiệm, sau đó phát hiện quả nhiên có hiệu quả. Quý vị ở trong vườn rau, vườn hoa mở danh hiệu Phật, những vị thần núi, thần cây, thần quỷ gần đó đều được nghe, đều hoan hỷ, độ khắp chúng sanh, mọi người được an vui. Đây là lời dạy của Phật Bồ Tát. Đạo sư lợi ích chư chúng sanh, đạo sư là Phật, vì tất cả chúng sanh làm việc lợi ích chân thật. Hay nói cách khác, lợi ích người khác mới là lợi ích chính mình, tổn hại người khác chắc chắn tổn hại chính mình. Chúng ta nắm vững nguyên tắc này. Đối với oan gia, kẻ thù của mình phải hóa giải, phải nên bố thí ân huệ, giải mở những sự hiểu lầm này. Đây là trí tuệ. Chấp nhận người khác hiểu lầm ta, người khác tổn hại ta, nhưng nhất định không cho phép chúng ta hiểu lầm người khác, tổn hại người khác, nhất định không được. Nếu không như thế, quý vị không phải tín đồ Phật giáo, quý vị không phải đệ tử Phật. Câu cuối cùng, Phổ Tát cứu hộ quy y xứ. Chỗ quy y ở đâu? Chỗ quy y ở trong kinh điển. Kinh điển là lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Đây là chỗ nương tựa vững chắc của chúng ta. Chính mình phải luôn nghĩ đến, chúng ta ở thế gian này còn có thể sống được mấy năm, còn có thể sống được mấy ngày. Cho dù Quý vị sống được 100 tuổi, rốt cuộc người sống 100 tuổi cũng rất ít. 100 tuổi chẳng qua 36.000 ngày. Cho quý vị 36.000 đồng, mỗi ngày xài 1 đồng, không bao lâu sẽ xài hết. Quý vị mới hiểu, chúng ta ở thế gian này, thời gian lưu trú không dài, cần gì phải kết oán với người. Huống nữa, mạng người ngắn ngủi đau khổ, nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Trong kinh Phật nói rất hay, mạng người ở trong hơi thở. Nói một ngày thì quá dài, ở trong hơi thở, một hơi thở không trở lại là qua đời khác. Đây mới gọi có trí tuệ. Ngắn ngủi như thế, cần gì kết oán với người? Cần gì tạo nghiệp? Kết oán với người, khó khăn với người, tạo nghiệp với người, điều này ngu si tột bậc. Được làm thân người, điều đáng quý của con người chính là có thể tiếp nhận lời chỉ dạy của bậc thánh hiền. Chúng ta rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc cũng giác ngộ. Thật sự giác ngộ hiểu rõ, nhất định không tạo nghiệp, quay đầu là bờ. Quay đầu thật đáng quý. Trong kinh luận Đức Phật đưa ra ví dụ quay đầu là bờ rất nhiều, đều là sự thật. Ở trong tình độ chúng ta, mọi người đều đọc qua kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục. Đề Bà Đạt Đa nói lời đâm thọc, tạo hết 10 tội ác. Xúi dục vương tử này cướp đoạt ngôi vua cha, xúi rằng người phải đợi đến khi cha người chết mới được kế thừa ngôi vua. Nhưng ông ta còn rất khỏe, biết khi nào ông ta mới chết, người biết bao giờ mới có thể làm vua, chỉ bằng giết ông ta, có phải người lập tức được làm vua rồi ư? Ngày nào cũng xúi dục. Vương tử này động lòng, giết cha hại mẹ. Vốn đứa con này cũng muốn giết người mẹ, nhờ những đại thần cấp dưới nhìn thấy việc làm này của ông ta, mới đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng. Nếu ông muốn giết mẹ ông, tất cả chúng tôi đều nghỉ việc, ông làm vua một mình đi. Nhờ làm vậy, ông ta mới không dám giết mẹ, giam mẹ trong tù. Tạo tội nghiệp nặng như thế. Đề Bà Đạt Đa có ý định muốn hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm thân Phật chảy máu. Họ cùng nhau kết hợp phá hòa hợp tăng, tạo ngũ nghịch thập ác. Tội ngũ nghịch đều phạm hết, tạo một tội liên đọa A Tỳ địa ngục, năm tội đều phạm, vậy mà được chăng? Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục. Còn vua A Xà Thế lúc lâm chung sám hối. Lúc lâm chung biết mình sai, từ trong tâm thật sự sám hối. Vừa sám hối niệm Phật, ông ta cũng được vãng sanh. Người thường chúng ta nhìn thấy, có lẽ ông ta vãng sanh phẩm vị nhất định rất thấp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, ông ta vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thượng phẩm trung sanh. Điều này đã cho chúng ta sự cảnh tỉnh rất lớn. Chúng ta thật sự thấy được chân tướng sự thật này, quyết không dám khinh mạng người ác. Vì sao? Người ác lúc lâm chung vừa sám hối, có thể vãng sanh phẩm vị cao hơn chúng ta. Chúng ta không bằng họ, Vì thế vãng sanh tịnh độ có hai cách. Một là do chính mình tích lũy công đức, thật thà niệm Phật được vãng sanh. Ngoài ra còn một loại, làm nhiều việc ác, lúc lầm chuồng biết sám hối. Sức mạnh của sự sám hối không thể nghĩ bàn. Ngạn ngữ Trung Hoa chúng ta cũng có nói: con hư biết lỗi quý hơn vàng. Thật sự quay đầu đó là người tốt trong số người tốt. Người bình thường không thể sánh với họ. Vua A Xà Thế thuộc loại người này. Điều này đã làm tấm gương cho chúng ta. Không được khinh mạn, xem thường người là mã, không được. Chúng ta phải tôn trọng họ, phải lễ kính họ, nhưng không học theo họ là được. Nhà nho cũng dạy mọi người, đối với những người này kính nhi viễn chi, không được không kính. Viễn là gì? Viễn là không học tập theo họ. Không học theo họ, không phải tránh xa họ. Nếu nghĩ như thế là sai. Không phải tránh xa, chỉ là không học theo họ. Trong 10 hành pháp của Bồ Tát Phổ Hiền cũng hiển thị rất rõ ràng. Điều thứ nhất dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Chư Phật là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế lễ kính là bình đẳng, nhất định không phân biệt thiện ác. Phải kính lễ bình đẳng như nhau. Xưng tán thì không giống nhau. Xưng tán Như Lai, xưng tán là khi lời nói, việc làm tương ưng với đức hạnh của quý vị. Không tương ưng thì không xưng tán. Chúng ta thấy trong 53 lần tham vấn, Thiện Tài Đồng Tử mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức, nhất định phải lễ kính tán thán, sau đó mới thỉnh giáo. Trong đó có ba vị, ba vị thiện tri thức ngài tham vấn có lễ kính nhưng không tán thán. Đây là ngài thực hành thập nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền cho chúng ta xem. Ba vị này: Thắng Nhiệt Bà La Môn Ngu Si, Cam Lộ Hỏa Vương Sân Nhuế, Phạt Tô Mật Đa Nữ Dâm Dục. Ba vị này tượng trưng cho tham sân si. Tham sân si trái với tánh đức. Ngài đi tham vấn có kính lễ nhưng không tán thán. Điều này dạy chúng ta nên đối nhân xử thế như thế nào. Nhất là ba vị tiêu biểu này. Ba vị này là thiện tri thức, thị hiện ác tri thức. Chúng ta đối với thiện tri thức cung kính tán thán, đối với ác tri thức cung kính nhưng không tán thán. Nhưng quý vị phải hiểu, nhất định không hủy bán. Cung kính nhưng hủy bán thì quý vị chưa cung kính. Cung kính làm sao có thể hủy bán được? Việc ác họ làm, chúng ta là phàm phu, chúng ta không biết. Việc ác của họ là thật hay giả, chúng ta không biết. Độ chúng sanh, có những chúng sanh phải thị hiện ác để độ. Căn tánh chúng sanh không giống nhau, cho nên Phật Bồ Tát thị hiện không giống nhau. Chúng ta ở đâu biết được? Vì thế nương vào trí tuệ của chúng ta mà quan sát, thấy việc làm của họ không đúng pháp, chúng ta không tán thán, cũng không phê bình, nhất định không hủy bán. Nói tóm lại, phải vun bồi tâm thiện, niệm thiện, việc làm thiện của mình nhất định tuân thủ giới điều cơ bản thập thiện nghiệp đạo của Đức Thế Tôn. Mong cầu trí tuệ, cầu trí tuệ, có nghi ngờ nhất định phải hỏi, hướng đến thiện tri thức để thỉnh giáo. Học vấn, học vấn nghĩa là gì? Tự mình có nghi phải nên hỏi. Đọc kinh, nghe giảng, bây giờ gọi là nghe giảng, thời xưa gọi là nghe dạy. Ý nghĩa ấy hay hơn ý nghĩa hiện nay của chúng ta. Hiện nay nói nghe giảng, quý vị giảng cái gì ta đến nghe. Sau khi giảng xong còn có thể góp ý. Ngày xưa nghe giảng không được như thế. Giáo là gì? Lắng nghe chỉ dạy, dạy bảo ta, chỉ dạy. Tâm ấy rất cung kính. Vậy đối với thầy giáo, đối với thiện hữu, ta phải nghe lời chỉ dạy của họ, nghe lời dạy bảo của họ. Không giống như nghe giảng. Nghe giảng không có tâm cung kính, nghe dạy thì có. Vì thế người xưa gọi là nghe dạy. Đọc kinh nghe dạy, đoạn nghi sanh tính. Đây chính là học vấn. Mạnh Vô Tưởng nói rất hay, con đường học vấn không gì khác, chỉ cầu buông tâm ấy mà thôi. Hai câu này dùng giáo lý nhà Phật để giải thích. Con đường học vấn không gì khác, chính là nhìn thấu, buông bỏ mà thôi. Nhìn thấu đối với chân tướng của tất cả người, sự vật, hiểu rõ, sáng tỏ. Đặc biệt là nghiệp nhân quả báo, sự thật lý luận của nhân quả báo ứng, phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Đây gọi là nhìn thấu. Buông bỏ thì sẽ không còn phân biệt, không còn chấp trước. Quý vị thật sự buông bỏ, tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền, tâm bình đẳng liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là bản tánh chân tâm của chính mình. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để đối người tiếp vật chính là tâm Phật. Quý vị cùng với Phật Bồ Tát không có gì khác. Cho nên chỉ cần tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng của quý vị hiện tiền, 32 bộ Tam Tạng Kinh giáo của Phật, quý vị tự nhiên thông suốt. Quý vị có cần học không? Không cần học. Trong chân tâm lưu xuất ra chính là điều đó. Tâm ma, tâm Phật chỉ là một tâm, không phải hai tâm. Từ trong tâm Phật lưu xuất ra cùng với chân tâm mình lưu xuất ra không khác nhau. Làm sao quý vị không hiểu được chứ? Quý vị đương nhiên hiểu. Ngày nay chúng ta đọc kinh Phật, vì sao không hiểu? Phật dùng chân tâm, chúng ta dùng vọng tâm. Vọng tâm vĩnh viễn không có cách gì hiểu được chân tâm. Vì thế ngôn ngữ văn tự lưu xuất từ trong chân tâm, chúng ta không hiểu. Ngôn ngữ chúng ta nghe hiểu, văn tự chúng ta xem cũng hiểu, nhưng ý nghĩa không hiểu. Cho nên hai câu này của Mạnh Tử nói rất hay. Chính nhà Phật nói nhìn thấu buông bỏ, chân tâm của chúng ta liền hiện tiền. Đây mới là chỗ quay về chân thật của chúng ta. Công phu chưa đến nơi, cũng chính là nói chúng ta chưa nhìn thấu, cũng chưa buông bỏ. Lúc này phương pháp duy nhất chính là phải thuận theo lời dạy của Đức Phật. Đại sư Thiện Đạo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chương thượng phẩm thượng sanh có nói, ngài chú giải đoạn ấy rất hay, lời văn rất dài, chính là dạy chúng ta thuận theo lời dạy của Đức Phật. Những việc Đức Phật dạy chúng ta làm, chúng ta nhất định phải làm. Đức Phật dạy chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, phải làm được. Không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời ác, không tham, không sân, không si. Đây là pháp căn bản của nhà Phật. Đức Phật dạy chúng ta bắt đầu làm từ đó. Điều này nhất định phải làm. Ngược lại là 10 điều ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời ác, tham sân si, nhất định không được làm. Chúng ta bắt đầu làm từ đó. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta siêng năng cố gắng làm. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không thể phạm. Điều này chưa minh tâm kiến tánh, chưa nhìn thấu buông bỏ, dạy học sinh tiểu học nhìn thấu buông bỏ, đấy là dạy học sinh đại học. Hiện nay chúng ta là học sinh tiểu học, nghiêm túc tuân thủ lời Phật dạy, tùy thuận lời Phật dạy. Chúng ta thấy sự giới thiệu của đạo Hồi giáo, họ nói về tôn chỉ rất rõ ràng. Tinh thần của đạo Hồi giáo ở đâu? Giáo nghĩa là gì? Có hai câu: tùy thuận Thượng Đế, hòa thuận với nhau. Tánh chữ này rất rõ ràng. Tùy thuận Thượng Đế là điều chúng ta thường nói, tùy thuận lời Phật dạy. Cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế của họ đều tùy thuận lời dạy của Thượng Đế. Lời Thượng Đế dạy đều có trong Kinh Quran. Phải đối xử hòa thuận với mọi người. Islam, đây là dịch âm của ngôn ngữ Ả Rập, nghĩa là hòa bình. Ngày nay trong Hồi giáo có rất nhiều, dường như phát động chiến tranh, thánh chiến. Thầy truyền giáo của họ cũng nói với chúng ta rất rõ ràng, đây không phải giáo nghĩa trong Kinh Quran. Trong Kinh Quran không dạy mọi người phát động thánh chiến. Thánh chiến ở trong Kinh Quran là chống lại xâm lược. Quốc gia khác phát động chiến tranh xâm lược chúng ta, chúng ta phải nên ra sức chống lại. Thánh chiến là chống lại, không phải xâm lược người khác. Trong Kinh Quran có nói điều này, không nói tùy tiện phát động chiến tranh đi xâm hại người khác. Cho nên tinh thần của họ là hòa bình. Hiện nay do một số người thích chiến tranh, phá hoại hình tượng của Hồi giáo, mọi người trên toàn thế giới vừa nghe nói đến Hồi giáo, họ rất sợ, giống như họ thích chiến tranh, tạo thành một quan niệm sai lầm. Họ đang không ngừng kêu gọi mọi người phải thật sự biết và hiểu rõ Hồi giáo, không nên hiểu lầm họ. Sanh khởi những loại hiểu lầm này cũng không phải hoàn toàn do đồn đãi, do không hiểu rõ chân tướng sự thật, truyền bá sự thêu dệt, nói dối, càng lan truyền càng sai lầm. Kinh điển của họ không phổ biến, chúng ta rất ít tiếp xúc, cho nên nghe tin bên ngoài kể lại, chúng ta cho là thật, tạo thành sự hiểu lầm đối với họ, hiểu sai về họ. Việc thế gian và xuất thế gian giống như việc này rất nhiều, chúng ta đều phải hiểu. Chúng ta nghe người khác nói, xem người khác làm, nếu có nghi ngờ nhất định phải hỏi, không thể dễ dàng tin tưởng, nhất định phải hỏi. Nếu họ thật sự có trí tuệ, có đức hạnh, làm rất nhiều việc sai, chắc chắn có lý do. Chúng ta phải khéo léo học tập. Trí tuệ này ở trong nhà Phật nói quyền trí, thông quyền đạt biến, rộng vì lợi ích chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Trong nhà Phật, Nhân Duyên Công Án ngày xưa ghi lại rất nhiều. Phật Bồ Tát phải vào trong cõi ngạ quỷ để độ chúng sanh, các ngài phải hiện thân quỷ. Hình tướng này rất khó coi. Người Trung Hoa chúng ta tạo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rất hiền từ, nhìn thấy rất hoan hỷ. Có lẽ quý vị nhìn thấy đài Diễm Khẩu. Đây là một loại Phật sự. Ý nghĩa của Diễm Khẩu là gì? Là mời khách, mời quỷ ăn cơm, bố thí cho quỷ đói. Diễm Khẩu là bố thí cho quỷ đói. Quỷ Diễm Khẩu, họ rất đau khổ. Thức ăn đến miệng biến thành lửa. Cho nên nó nhiều năm đói khát, ăn uống không được. Đây là dùng sức gia trì của Phật khiến cho họ ăn. Vì thế Diễm Khẩu là mời khách, là bố thí. Đối diện đài Diễm Khẩu nhất định có một quỷ vương, mặt xanh nanh vàng. Quỷ vương này gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ. Quỷ vương ấy là ai? Là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong cõi ngạ quỷ hiện thân quỷ vương. Quý vị thấy hình dáng đó rất khó coi, rất hung dữ. Bồ Tát Quan Thế Âm vì sao biến thành hình tướng ấy? Vì độ loại chúng sanh ở cõi đó. Phải hiện thân giống họ, quý vị mới có thể độ họ được. Nếu chúng ta nhìn thấy người có tu hành, người có đạo đức, mỗi ngày họ đều đến sòng bạc, đến làm gì? Chúng ta liền nghi ngờ, có phải họ có vấn đề chăng? Chúng ta thấy hiện tượng này, phải thỉnh người chỉ dạy. Họ đến đó để độ những tay cờ bạc. Thế thì không giống nhau. Chúng ta hiểu được điều không giống nhau, không hiểu nên cho rằng họ làm điều sằng bậy. Họ độ nhóm người ấy, quay đầu là bờ. Chúng ta có thể học chăng? Chúng ta không thể học. Chúng ta không có bản lãnh đó. Chúng ta vừa đến liền sa đọa vào biển bạc, rớt ngay. Họ đi, họ đến đó để cứu người. Chúng ta đến đó liền bị sa đọa. Cho nên 53 lần tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Bồ Tát trong đó sát đạo dâm vọng, các ngài đều làm. Các ngài vì độ chúng sanh. Thật sự các ngài ở trong cảnh thuận nghịch, một chút trần không nhiễm, các ngài thực hành. Ngày nay chúng ta làm không được. Cho nên đối với những việc làm của họ, chúng ta chỉ có cung kính, không dám nói một câu. Điều này là đúng. Quý vị nói là sai. Quý vị tán thán cũng sai. Quý vị hủy báng cũng sai. Quý vị tán thán, lẽ nào cổ vũ người thế gian làm việc ác? Quý vị hủy báng, quý vị không biết được ngọn ngành. Họ đến đó để cứu người, họ không phải hại người. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải nói cho chúng ta rất nhiều. Vì thế nhất định phải ghi nhớ, thiện tri thức Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh nhất định là cứu độ cùng khắp. Đây là đại từ đại bi. Các ngài hiện thân vì điều này, làm việc cũng vì điều này, giáo dục cũng vì điều này. làm chỗ nương tựa vững chắc cho tất cả chúng sanh. Đây thực sự là chỗ học của Bồ Tát. Chúng ta quay đầu, chúng ta nương tựa. Hễ trái với lời dạy của chư Phật Bồ Tát là sai lầm. Chúng ta biết sai lầm, cần phải quay đầu. Nhất định phải nương vào lời Phật Bồ Tát dạy. Ở trong đó tu học, hạ thủ công phu có được lợi ích hay không, hoàn toàn quyết định vào thái độ học tập của mình. Hiện nay có rất nhiều người xem trọng phương pháp tu học. Phương pháp đương nhiên rất quan trọng, nhưng thái độ tu học càng quan trọng hơn. Lúc trước tôi từng nói, thời đó khoảng 30 năm về trước, thành công do thái độ tu học có thể chiếm 90%. Phương pháp cùng lắm chiếm 10% mà thôi. Vì rất nhiều pháp sư đến tìm tôi, hỏi tôi phương pháp giảng kinh, nghiên cứu giáo lý. Tôi nói thật với họ, phương pháp không quan trọng lắm, quan trọng nhất là thái độ. Chúng ta dùng tâm gì, thái độ như thế nào, đây là then chốt của sự thành công hay thất bại. Phương pháp chỉ phụ giúp sơ sơ thôi. Ngày nay chúng ta dạy học ở đây, đặc biệt là đào tạo các vị trong lớp, phương pháp học của quý vị, phương pháp nhiều nhất một tháng là biết dạy, quý vị liền hiểu được. Ngày xưa tôi ở chỗ cư sĩ Lý Bỉnh Nam học phương pháp này, nói cho quý vị hay, chỉ có một tuần. Quý vị trong đây học một tháng, lúc tôi học chỉ một tuần. Điều quan trọng nhất là thái độ. Trong thái độ, điều căn bản nhất là tôn sư trọng đạo. Quý vị đối với thầy giáo phải có tín tâm viên mãn. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, thành kính một phần được lợi ích một phần, thành kính mười phần được lợi ích mười phần. Quan trọng ở sự chân thành, cung kính, tôn sư trọng đạo, chúng ta mới có thể đạt được. Đối với thiện tri thức còn tâm khinh mạng, quý vị chưa có thể học được phương pháp, quý vị không đạt được thực chất. Vì thế pháp thế gian và xuất thế gian đều từ trong cung kính mà đạt được. Giáo dục nhà Nho vừa mở quyển lễ ký ra, câu đầu tiên khúc lễ viết vô bất kính. Trong Phật pháp, câu đầu tiên trong thập đại nguyện vương kính lễ chư Phật. Quý vị cần phải hiểu, chúng ta muốn trong đời này được thành tựu, có sự thành tựu viên mãn căn bản chính ngay chữ kính. Thật sự thành kính một phần được lợi ích một phần, thành kính mười phần được lợi ích mười phần. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôn sư trọng đạo là thầy giáo buộc chúng ta phải tôn kính, thế quý vị đã sai lầm. Nếu thầy giáo yêu cầu học sinh cung kính họ, vị thầy giáo này không phải là thiện tri thức. Vì sao? Vì chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng, không phải thiện tri thức. Thầy giáo yêu cầu quý vị tôn sư trọng đạo, sự tôn kính này là tánh đức của quý vị. Chỉ có tánh đức hiển lộ, tu đức mới viên mãn. Mục đích cuối cùng của nhà Phật là minh tâm kiến tánh, kiến tánh nhất định phải nương vào tánh đức. Hiếu kính là tánh đức. Quý vị không có tâm hiếu kính, quý vị vĩnh viễn không thể kiến tánh. Quý vị học rất nhiều, học rất giỏi, trong Phật Pháp nói đó là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là một trong tám nạn. Gặp nạn, gặp nạn gì? Vĩnh viễn không thể minh tâm kiến tánh. Hay nói cách khác, quý vị vĩnh viễn không thể vượt khỏi tam giới lục đạo. Quý vị tu rất giỏi, có thể sanh lên trời hưởng phước trời, có thể làm thiên vương, nhưng phiền não tập khí của quý vị không đoạn đức, quý vị không thoát khỏi tam giới. Trong tam giới phiền não rất nhiều. Dù làm thiên vương, Đức Phật nói với chúng ta, phước báo lớn nhất trong tam giới là ma hê thủ, là thiên vương, cao nhất cõi trời sắc giới. Phước báo lớn nhất trong tam giới này. Nhưng rốt cuộc là như thế nào? Hồng thoát khỏi tam giới, sau khi hưởng hết phước cõi trời. Phần trước chúng ta đã nói, ác nghiệp từ vô lượng kiếp chúng ta tạo rất nhiều. Ác nghiệp gặp ác duyên liền rớt xuống. Nói tóm lại một câu, không thoát khỏi tam giới lục đạo, chắc chắn thời gian ở trong ba đường lành rất ngắn, thời gian ở trong ba đường ác rất dài. Đức Phật nói lời này, chúng ta nghĩ xem, chúng ta có thể tin, có thể hiểu. Vì sao? Chúng ta từ sớm đến tối, từ ngày mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng Chạp, chúng ta tự xét mình, khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác của chúng ta thiện nhiều hay ác nhiều. Có thể kiểm điểm phản tỉnh kỹ một chút thì biết được lời Phật nói rất đúng, rất chính xác. Niệm ác của chúng ta nhiều, niệm thiện của chúng ta ít. Chúng ta nói lời vô nghĩa thì nhiều, nói lời tốt đẹp thì ít. Vì chúng ta làm việc tốt thì ít, làm việc xấu thì nhiều. Phật dạy tương lai chúng ta ở trong lục đạo, thời gian ở trong ba đường ác rất dài, thời gian ba đường lành rất ngắn, vậy chẳng phải rất có đạo lý sao? Càng nghĩ lời Phật nói càng chính xác. Vì thế chúng ta không thể không cảnh giác. Hôm nay thời gian đã hết.